là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Tiếp đó là phản ánh về công tác cải cách hành chính trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình. Tin của cộng tác viên Hoàng Đức.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, đến nay 100% các tuyến đường xã và đường trung tâm xã Xuân Long đến huyện đã được cứng hóa, 60% các tuyến đường trục thôn xóm và đường liên thôn xóm, gần 60% các tuyến đường ngõ xóm và 55% đường nội đồng được bê tông hóa. 99% các công trình thủy lợi được kiên cố hóa. Hệ thống điện, đường, trường, trạm y tế được quan tâm đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Cùng với phát triển cơ sở hạ tầng, xã đã chú trọng phát triển kinh tế tổ hợp tác, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng nông sản của địa phương. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 36,5 triệu đồng một người một năm. Đến nay, xã đã hoàn thành tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định của tỉnh đã thống nhất xã Xuân Long, huyện Yên Bình hoàn thành 19 tiêu chí, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, Ban An toàn giao thông tỉnh vừa kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại huyện Mù Căng Chải. 9 tháng đầu năm, Ban An toàn giao thông huyện Mù Căng Chải đã tổ chức ra quân thực hiện nhiệm vụ năm an toàn giao thông 2020, mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các dịp Tết và lễ hội. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện tuyên truyền các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các xã thị trấn. Lực lượng chức năng đã tuần tra kiểm soát, xử lý 822 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng đã tước giấy phép lái xe của 76 trường hợp, tạm giữ 152 phương tiện, thu nộp ngân sách nhà nước gần 735 triệu đồng. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện chỉ xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 3 người bị thương nhẹ. Qua kiểm tra, đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh đánh giá cao công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của huyện Mù Căng Chải. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đoàn công tác yêu cầu Ban An toàn giao thông huyện Mù Căng Chải tiếp tục tuyên truyền về chủ đề năm an toàn giao thông 2020 là đã uống rượu bia không lái xe, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, thường xuyên khảo sát phát hiện những bất cập mới phát sinh trong công tác tổ chức giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời, bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo, thiết bị phản quang bị hư hỏng, quy hoạch bãi đỗ xe phục vụ công tác phát triển du lịch, tiếp tục triển khai đảm bảo các giải pháp để kiềm chế tai nạn giao thông. Nhân dịp này, Ban An toàn giao thông tỉnh đã trao 3 suất quà cho 3 nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.
Năm 2020, huyện Văn Chấn phấn đấu trồng mới 4.000 hecta rừng các loại. Đến cuối tháng 10, toàn huyện đã trồng được hơn 3.650 hecta rừng. Trong đó, công ty lâm nghiệp Ngòi Lao trồng mới hơn 200 hecta. Trồng quế theo đề án của huyện là 300 hecta. Người dân tự bỏ vốn trồng gần 3.100 hecta rừng tập trung và rừng phân tán. Huyện Văn Chấn đã chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện phối hợp với các xã thị trấn rà soát diện tích rừng hiện có, chuẩn bị nguồn cây giống có chất lượng cung ứng cho người dân trồng vào trung tuần tháng 11, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng 4.000 ha rừng trong năm nay.
Đến hết tháng 9, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền là trên 53 tỷ đồng. Trong đó, nợ bảo hiểm xã hội là trên 33 tỷ đồng, bảo hiểm thất nghiệp là trên 1 tỷ đồng, bảo hiểm y tế là hơn 2 tỷ đồng. Nợ bảo hiểm thất nghiệp lao động và bệnh nghề nghiệp 330 triệu đồng. Để giảm tình trạng nợ đọng bảo hiểm, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác thu nợ, làm việc với Sở Tài chính đề nghị phê duyệt kinh phí đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế còn thiếu năm 2019 và đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi trong các năm 2016-2017 và số tiền phát sinh trong năm 2020. Đôn đốc thu nợ của các đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội, đồng thời rà soát các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để kịp thời nắm bắt tình hình và vận động doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội đúng kỳ hạn.
Hiện nay, thành phố Yên Bái có 73 cơ sở lưu trú, trong đó có 60 cơ sở lưu trú được xếp hạng. Thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ thường xuyên kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh du lịch. tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú về việc chấp hành quy định pháp luật và luật cư trú. Ngoài ra, thành phố sẽ quan tâm đầu tư cơ sở tầng du lịch, hướng dẫn khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án du lịch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ thuyết minh viên, quản lý, nhân viên và lễ tân, làm công tác du lịch trên địa bàn.
Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép. Trong thời gian một ngày, gần 100 đại biểu tham dự hội nghị đã được thông tin về đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020, thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh, tác hại và hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sức khỏe sinh sản, tình hình xuất cảnh trái phép và những hệ lụy của việc xuất cảnh trái phép, các quy định của pháp luật về xử lý xuất cảnh trái phép, các quy định của pháp luật về kết hôn và chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Thông qua hội nghị tập huấn đã cung cấp thêm một số kiến thức và tình hình liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép cho các cán bộ chiến sĩ. Từ đó, tiếp tục tham mưu phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai các mặt công tác hiệu quả, góp phần đẩy lùi và ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, huyện vùng cao Trạm Tấu hiện có 45.700 hectare rừng các loại. Xác định nguy cơ cháy rừng vẫn chủ yếu từ ý thức và hành động của con người. Nên ngay từ đầu niên vụ 2019-2020, lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu Nghĩa Lộ đã tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, tập trung tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức để bảo vệ rừng tận gốc, phản ánh của phóng viên thời sự.
Thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu hiện đang nhận giao khoán bảo vệ gần 1.500 hectare rừng. Do nhiều diện tích rừng xen với diện tích nương rẫy, trong điều kiện thời tiết khô hanh dẫn đến nguy cơ cháy rừng vẫn còn xảy ra. Xác định được vấn đề đó, Tổ quản lý bảo vệ rừng thôn Mù Thấp đã thường xuyên đi tuần tra, kiểm tra, rà soát những mảnh nương của các chủ hộ nằm giáp diện tích rừng nhằm hạn chế tình trạng canh tác xâm lấn vào diện tích rừng, phá rừng và đốt nương, gây ra nguy cơ cháy rừng. Anh Trang A Tồng, người dân thôn Mù Thấp, xã Bản Mù cho biết.
Trước đây thì ở trên này người dân thì là phá nương làm rẫy nhiều, đấy, xong là vẫn cháy rừng nhiều, nhưng mà đến 2020 này là thành lập tụ quản lý bảo vệ rừng của thôn, cho nên là một tuần có thể đi kiểm tra một lần và phát hiện những bệnh nương ấy là nguy thì lập danh sách để báo cáo lên chính quyền địa phương và xử lý kịp thời, cho nên là không lấn chiếm vào rừng nữa, xong là đến nay là không còn cháy rừng nữa.
Hiện xã Bản Mù có trên 7.600 hectare rừng, trong đó có gần 5.900 hectare rừng phòng hộ. Do điều kiện địa hình đồi núi dốc, dân cư sinh sống phân tán, trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế. Nên nhiều năm trở lại đây, xã Bản Mù thường xuyên xảy ra cháy rừng. Trong tháng 2 và tháng 3 năm 2020 đã xảy ra 2 vụ cháy gây thiệt hại gần 10 hectare rừng. Ông Giàng A Chú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Mù cho biết.
Các ủy chính quyền cũng như là các đoàn thể phải vào cuộc trực tiếp, nhất là một là về công tác tuyên truyền, về tuyên truyền sâu rộng, quán triệt cho bà con nhân dân là về công tác quản lý bảo vệ rừng và đặc biệt là công tác phòng cháy rừng. Nếu xảy ra cháy rừng thì cái thiệt hại lớn nhất vẫn là thiệt hại đối với bà con. Thì mà tuyên truyền là hai thứ tiến, thứ nhất là tiến phổ thông và đặc biệt là phải nói bằng tiến địa phương. Điều đó là rất quan trọng nên là bà con nhân dân nhận thức được là công tác tuyên truyền là một khâu quan trọng. Còn cái thứ hai nữa là khi trong nhiệm vụ này là xã đã thành lập tổ quản lý bảo vệ rừng của thôn là đi tuần tra cảnh giác trong mùa khô hanh, phát hiện những mảnh nương, những cái nào gần sát với rừng mà có nguy cơ thì luôn luôn huy nắm được cụ thể của chủ hộ và huy động bảo hộ đó là phải đốt để làm an toàn và trong thời gian nào đốt có kiểm soát. Đây là một cái nhiệm vụ giải pháp rất là quan trọng.
Hiện nay, huyện Trạm Tấu có trên 45.700 hectare rừng các loại, trên cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Lực lượng kiểm lâm Trạm Tấu, Nghĩa Lộ đã tiến hành rà soát những diện tích nương giáp danh, những diện tích rừng có nguy cơ cháy cao để có biện pháp bảo vệ kịp thời. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đối với những chủ rừng, kiên quyết lập biên bản xử lý với tình trạng phá nương, làm rẫy. Trong niên vụ 2019-2020, nhờ chủ động xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế tại địa phương và quyết tâm cao của các ban ngành đoàn thể tại cơ sở, phối hợp thường xuyên của cán bộ kiểm lâm địa bàn, cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ cùng với các chủ rừng, nên số vụ cháy rừng trên địa bàn huyện đã giảm. ông Lương Văn Hiệp, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Trạm Tấu, nói.
Cái năm vừa qua ấy, là chúng tôi đúc kết ra một cái kinh nghiệm là cái thứ nhất là tăng cường cái tuyên truyền đấy, và thường xuyên chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phụ trách các cái địa bàn, những cái xã đặc điểm nắng nóng khô hanh, là thành lập họp thường xuyên tuyên truyền và thành lập các cái tổ đội để tăng cường về cái công tác quản lý rừng và phòng cháy rừng trên địa bàn. Đấy, thì trong năm qua thì đã trên 2000 nhiệm vụ 2019 2020 đã không để trên địa bàn huyện cũng không có cái vụ cháy rừng nào xảy ra trên địa bàn. Thì với cái mục tiêu như thế thì chúng tôi sẽ những năm tới chúng tôi là sẽ tăng cường về công tác quản lý bảo vệ rừng và công tác phòng cháy rừng nào giảm thiểu nhất để không để cháy rừng xảy ra những năm tiếp theo, và bảo vệ tốt cái diện tích rừng hiện có. Để phấn đấu 2025 thì sẽ độ che phủ của rừng huyện Trạm Tấu sẽ đạt trên 62% độ che phủ của rừng trên địa bàn huyện.
Với những nỗ lực của lực lượng kiểm lâm cũng như sự vào cuộc của chính người dân, nên niên vụ 2019-2020, huyện vùng cao Trạm Tấu đã hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng cháy rừng, góp phần tăng độ che phủ, hạn chế xói mòn, sạt lở đất, lũ quét, bảo vệ môi trường cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Về một rừng cây tôi chợt nhớ về nhiều người trẻ trung như cùng hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa chiều hôm khi gió về, cây vẫn mọc từ thưa nào trên đồi núi tận cằn cô, cây có hiểu vì sao có rừng và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình phải đâu. Phải đâu trong đục cũng đầy, phải không em, phải không anh. Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, sáng rỡ như rừng mai nở. Mọc từ thưa nào trên đồi núi thật cằn khô, cây có nhiều vì sao, chim thường kéo về làm tổ, và em
tôi vẫn nhớ mãi một loài cây sống gần nhau ta mới bằng. Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh rừng giữa đất. Biết danh phận ai, ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ rủi chỉ, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không em, phải không anh? Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mai nở ngày xuân. Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. Ngày đêm canh giữ đất trời, như rừng mai nở ngày xuân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức cơ sở Đảng, năm 2020, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp luôn quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện theo phương châm giảm hội họp, giảm văn bản, tăng cường hướng về cơ sở theo hướng chuyên nghiệp, từ đó tạo khâu đột phá mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống chính trị. Phản ánh của phóng viên chương trình. Trong những năm qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính ngay trong hệ thống chính trị, gắn với đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng, hướng tới xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Để tạo ra khâu đột phá về cải cách hành chính, Đảng ủy khối đã xây dựng trang thông tin điện tử để kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn các loại văn bản phục vụ nhu cầu tra cứu của các tổ chức cơ sở Đảng. Khai thác tốt các ứng dụng phần mềm tin học trong quản lý công việc, phần mềm tác nghiệp gửi nhận văn bản qua mạng internet, hình thành cơ sở dữ liệu hồ sơ đảng viên phục vụ việc khai thác ở mức độ cơ bản, đồng thời rà soát loại bỏ những quy định không còn phù hợp, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện cơ chế làm việc mới của Đảng ủy, thực hiện tốt quy chế tập thể lãnh đạo gắn với phát huy tinh thần chủ động và trách nhiệm của cá nhân. Ông Tăng Kế Nghĩa, Phó Văn phòng Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong những năm qua thì Đảng ủy khối rất quan tâm đến công tác cải cách hành chính, đặc biệt là về cải cách thủ tục hành chính. Trong đó thì đối với nhiệm vụ chức năng của văn phòng thì trong những thời gian qua cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực ban hành và sửa đổi cái quy chế làm việc cũng như là kiện toàn cái ban chỉ đạo cải cách hành chính của cơ quan. Để từ đó thì ban chỉ đạo sẽ tham mưu cho thường trực ban thường vụ trong lãnh đạo tổ chức thực hiện. Về nhiệm vụ cụ thể trong cái đổi mới của công tác hành chính thì ngay trong thực hiện đầu tiên đó là việc tổ chức đổi mới các hội nghị, các cái cuộc họp của cấp ủy. Thì đối với Đảng ủy khối thì thường trực chỉ đạo là gửi tài liệu trước đối với các đại biểu trước ít nhất 2-3 ngày để các đại biểu nghiên cứu và cho ý kiến để hạn chế cái việc sử dụng tài liệu bản giấy tại hội nghị. Nội dung thứ hai là các đồng chí thường trực cũng đã chỉ đạo để làm sao đảm bảo cái cuộc họp của các cấp ủy đảm bảo ngắn gọn, xúc tích đầy đủ nội dung theo quy định. Đối với nhiệm vụ của văn phòng đó là tham mưu trong thực hiện cái việc quản lý xử lý văn bản đi đến của Đảng ủy khối, thì trong đó đối với văn bản đến thì thực hiện cái việc vào sổ điện tử theo quy định của văn thư lưu trữ, sau đó thì chuyển thường trực xin ý kiến và xử lý văn bản trên máy giao cho các ban, đoàn thể tổ chức thực hiện.
Nhằm hiện đại hóa nền hành chính trong hệ thống chính trị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp đã đổi mới việc thực hiện quy trình hóa trong soạn thảo, ban hành văn bản theo hướng rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, đổi mới tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực bằng hình thức trực tuyến. Đặc biệt thời gian gần đây, Đảng ủy khối đã có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý hành chính, xây dựng hệ thống chính trị điện tử văn minh hiện đại, ban hành quy định về công tác cán bộ, công tác quản lý cán bộ, quy trình xử lý hồ sơ và thủ tục hành chính về công tác tổ chức cán bộ theo hướng tinh giản, hiệu quả, đồng bộ. chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các ứng dụng phần mềm, điều hành tác nghiệp phục vụ chuyên môn, xử lý văn bản trên mạng, sử dụng chữ ký số và con dấu điện tử, gửi các công văn không mang tính bảo mật qua hộp thư điện tử. Nhờ đó, các cơ quan, đơn vị trong khối đã giảm thời gian đi lại, tăng được hiệu suất trong công việc. Ông Đinh Tiến Hùng, Phó Bí thư tỉnh Yên Bái nói:
ở trong thời gian gần đây thì Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp đã có rất nhiều cái đổi mới, sáng tạo trong công tác cải cách thủ tục hành chính, như là tổ chức các cái hội nghị triển khai tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua các hình thức trực tuyến, và tổ chức các cái cuộc thi tìm hiểu về các cái nội dung căn bản của nghị quyết Đại hội Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 và tìm hiểu về lịch sử của Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động trực tuyến đó thì số lượng cán bộ công nhân viên chức và đoàn viên thanh niên thì tham gia đông đảo hơn, và góp phần vào công tác tuyên truyền cũng như là giáo dục cho đoàn viên thanh niên hiểu các cái nội dung căn bản của nghị quyết Đại hội Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025 và tìm hiểu rõ hơn về lịch sử của Đảng bộ ủy khối cơ quan doanh nghiệp.
Lần đầu tiên Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức cho các học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 3 nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức thi trắc nghiệm trên môi trường điện tử. Để tổ chức đợt kiểm tra này, Đảng ủy khối đã chuẩn bị các thiết bị phần mềm tin học, cài đặt các ứng dụng mới đảm bảo tính bảo mật cao. Cùng với đó, học tập nghiên cứu sâu sắc các giáo trình đã yêu cầu các thí sinh biên soạn 10 chuyên đề trong tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương. Chị Nguyễn Diệu Linh, Công ty Điện lực Yên Bái nói:
vì là một thành viên ở trong lớp bồi dưỡng chính trị đảng viên mới đầu tiên mà được tham gia thi trắc nghiệm trên trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối các cơ quan, thì tôi thấy được rằng là đây là một cái phương pháp rất là hay để thấy được là sự đổi mới, sáng tạo cũng như là minh bạch trong phương pháp giảng dạy bồi dưỡng chính trị. Tôi hy vọng là cái phương pháp này sẽ ngày càng được nhân rộng, đổi mới và sáng tạo nhiều hơn nữa để công tác đảng của chúng ta luôn luôn bắt kịp với thời đại 4.0.
Nhằm đổi mới hình thức tổ chức học tập triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp đã tổ chức triển khai học tập nghị quyết bằng hình thức trực tuyến. Ông Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Viễn thông Yên Bái nói:
trong thời gian tới thì VNPT chúng tôi cũng đã xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm được theo chiến lược của Chính phủ cũng như của Ủy ban tỉnh đề ra, và đồng thời song song với đó là thực hiện các kế hoạch của Đảng ủy khối trong giai đoạn 2020-2025 sắp tới. Trong đó một số chính như sau: thứ nhất là chúng tôi tiếp tục tăng cường hỗ trợ các cơ quan nhà nước, cơ quan đảng và chính quyền trên địa bàn, hỗ trợ tập trung nâng cao nhận thức nguồn nhân lực về công nghệ thông tin. Tiếp theo chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ tư vấn các giải pháp để đồng bộ với khung chính quyền điện tử của tỉnh.
Với nhiều hình thức phong phú đa dạng, những ý tưởng sáng tạo trong cải cách hành chính, vừa qua Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp đã tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Đảng ủy khối và những nội dung cơ bản cốt lõi của nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Cuộc thi đã được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên trang thông tin điện tử của Đảng ủy khối từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 10 năm 2020. Thông qua cuộc thi này đã tạo không khí phấn khởi thi đua của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong khối với quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2020. Chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, mùng 10 tháng 11 năm 1955, mùng 10 tháng 11 năm 2020. Giảng viên Nguyễn Thị Thu Hương, trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện kế hoạch của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái thì Đảng ủy trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cũng như là chi bộ các phòng chức năng thì cũng đã triển khai cái cuộc thi tìm hiểu 65 năm lịch sử Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Chúng tôi cũng đã chủ động tìm hiểu các cái tài liệu ở trên đã được đăng tải trên cái trang thông tin của Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tất cả 5 cái tài liệu mà chúng tôi đã xem và tất cả các cái câu hỏi mà trong từng tuần thì cũng đều là nằm trọn gói trong các tài liệu đó. Thì việc đọc tài liệu kỹ kết hợp với lại các cái câu trả lời mà đã được đưa ra thì các cái phương án đúng nó cũng khá là chuẩn xác. Thế và các cái phương án của các cái câu trả lời, các cái số người dự đoán đúng ấy, thì cũng đã được đăng tải từng tuần và trên đó thì chúng tôi cũng dự đoán và trên cơ sở cái số lượng đảng viên của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh thì chúng tôi cũng đã hoàn thành cái bài dự thi theo đúng yêu cầu.
Với nhiều hình thức đổi mới sáng tạo cải cách hành chính trong công tác đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã và đang phát huy được sức mạnh tổng thể từ các cơ quan đơn vị, các tổ chức doanh nghiệp cùng chung tay cải cách hành chính, từ đó sẽ góp phần xây dựng mô hình chính quyền điện tử văn minh hiện đại, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh gắn với đề án xây dựng đô thị văn minh trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam. Việc lấy ý kiến của nhân dân và dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045. Với nhiều niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tuổi trẻ thành viên Bái đã quan tâm nghiên cứu và có nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thì với vai trò là một cán bộ đảng viên trẻ, thì sau thời gian nghiên cứu dự thảo các cái văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng, thì cá nhân tôi hết sức là đồng thuận với các cái nội dung trong dự thảo báo cáo. Có thể nói là báo cáo lần này thì đã có cái sự kế thừa của các cái nhiệm kỳ đại hội trước, đặc biệt là Đại hội lần thứ 12 của Đảng, cũng như là có sự bổ sung tổng kết thực tiễn. Và báo cáo thì có rất là nhiều cái nội dung đổi mới, thể hiện được cái tư duy mới, tầm nhìn mới cũng như là cái cách tiếp cận mới. Và với vai trò là một người cán bộ đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì cá nhân tôi rất mong muốn rằng trong thời gian nhiệm kỳ tới cũng như là những nhiệm kỳ tiếp theo, Đảng và Nhà nước có nhiều hơn nữa các cái chính sách đào tạo, bồi dưỡng cũng như là quan tâm phát huy cái sức trẻ, cái nhiệt huyết của thanh niên, đặc biệt là các cái cơ chế chính sách liên quan đến phát triển về khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo điều kiện để thanh niên có thể tiếp cận được những nguồn vốn ưu đãi, để từ đó thanh niên có cái cơ hội được khẳng định bản thân, được vươn lên thoát nghèo cũng như là góp phần vào phát triển kinh tế tại địa phương.
Đó là ý kiến của anh Đồng Mạnh Linh, Bí thư Thành đoàn Yên Bái, cũng đồng thuận và nhất trí cao với dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Anh Đặng Hùng Mạnh, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, đề xuất cần đổi mới nội dung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Anh Đặng Hùng Mạnh nói:
về dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng thì cá nhân tôi là đại diện tuổi trẻ phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái thì có một số ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện. Chúng tôi cũng có ý kiến cần phải đi sâu hơn nữa, phân tích sâu về chất lượng nguồn nhân lực của tuổi trẻ, đặc biệt là trong tri thức trẻ của Việt Nam, để đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó dịch vụ tăng và sử dụng nguồn nhân lực là tri thức trẻ nhiều hơn, tính sáng tạo nhiều hơn và tạo các điều kiện tốt nhất cho tuổi trẻ trong lập thân lập nghiệp, trong khởi nghiệp.
Đại diện cho thanh niên nông thôn, anh Nguyễn Thành Kiên, Bí thư Đoàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cũng bày tỏ tâm huyết của mình về các giải pháp tạo điều kiện cho thanh niên lập thân lập nghiệp. Anh Kiên cho biết:
đối với văn kiện Đại hội 13 của Đảng thì cá nhân tôi hoàn toàn nhất trí đối với các dự thảo báo cáo trình Đại hội 13 của Đảng, và có thêm một số ý kiến đề xuất như sau. Thứ nhất ấy, là chúng ta cần phải có thêm các cái cơ chế hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp để phát triển kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để mà khi mà đối tượng thanh niên được hỗ trợ ấy, thì cái cơ hội phát triển kinh tế tại địa phương thì sẽ tốt hơn và thanh niên sẽ không phải đi làm ăn xa. Ngoài ra thì khi mà đối tượng thanh niên đã phát triển được kinh tế rồi thì có thể tạo thêm cơ hội việc làm cho các đoàn viên thanh niên khác trên địa bàn. Và cái thứ hai là cũng đề nghị là có thêm các cái biện pháp hoặc là cơ chế để hỗ trợ cho thanh niên làm sao mà thu hút được cái nhân tài, giữ được cái nguồn nhân tài để phục vụ cho địa phương cũng như phục vụ cho phát triển kinh tế tại Việt Nam, khi mà hiện nay tình trạng chảy máu chất xám đang diễn ra rất là phức tạp.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.